Phát thanh và truyền hình thành phố Cần Thơ, đọc báo cùng bạn. Đọc báo cùng bạn.
Mời quý thính giả cùng Hồng Linh và Anh Thư đến với 10 phút đọc báo cùng bạn trên Cần Thơ FM 97,3 MHz và trang thông tin trực tuyến Cần Thơ Radio.vn của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Mở đầu là một thông tin vui từ báo điện tử VTV. Thưa quý vị, Việt Nam đã tăng 8 bậc trong báo cáo chỉ số phát triển con người do chương trình phát triển của Liên Hiệp Quốc công bố vào rạng sáng qua. Báo cáo có tiêu đề phá vỡ tình trạng bế tắc, tái hình dung sự hợp tác trong một thế giới phân cực. Theo báo cáo, giá trị chỉ số phát triển con người của Việt Nam là 0,726, đứng vị trí thứ 107 trên 193 quốc gia và vùng lãnh thổ, đưa Việt Nam vào nhóm chỉ số phát triển con người cao so với báo cáo năm ngoái đã tăng 8 bậc từ vị trí 115.
Việt Nam từ vị trí tương đối thấp trong bảng xếp hạng nhưng đến nay đang ở giữa bảng xếp hạng và liên tục tiến bộ trong 30 năm qua. Chỉ số phát triển con người là một trong những chỉ tiêu tổng hợp đo lường chất lượng phát triển kinh tế xã hội của một quốc gia, vùng lãnh thổ hay một địa phương do chương trình phát triển Liên Hiệp Quốc UNDP khởi xướng từ năm 1990 và công bố thường xuyên.
Thêm một tin vui từ báo Cần Thơ Online, tối qua tại thành phố Hồ Chí Minh, Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao tổ chức lễ công bố Hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2024 với chủ đề Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao trước chặng đường phát triển mới, với sự tham dự của hơn 600 đại biểu là lãnh đạo các cơ quan doanh nghiệp trên cả nước. Thành phố Cần Thơ có 13 doanh nghiệp đạt được chứng nhận này.
Cuộc khảo sát người tiêu dùng bình chọn hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2024 tập trung khảo sát cả hai đối tượng là phỏng vấn trực tiếp người tiêu dùng và nhà bán lẻ, kết hợp thực hiện khảo sát trực tuyến với hơn 70.000 lượt bình chọn của người tiêu dùng trên phạm vi toàn quốc. Kết quả chung cuộc, cả nước có 529 doanh nghiệp chính thức đạt nhãn hiệu chứng nhận hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2024 do người tiêu dùng bình chọn. Đặc biệt, có 32 doanh nghiệp đạt danh hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao 28 năm liên tiếp và có 16 doanh nghiệp lần đầu được bình chọn. Riêng mạng lưới các tỉnh thành ABCD Mekong có 4 doanh nghiệp đạt Hàng Việt Nam chất lượng cao 2024, trong đó tỉnh An Giang có 15 doanh nghiệp, thành phố Cần Thơ 13 doanh nghiệp, tỉnh Đồng Tháp 13 doanh nghiệp và Bến Tre có 7 doanh nghiệp.
Trong lễ công bố Hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2024, ngoài sự kiện chính là vinh danh trao chứng nhận Hàng Việt Nam chất lượng cao 2024 cho 529 doanh nghiệp, ban tổ chức còn triển khai ngày hội Hàng Việt Nam chất lượng cao do người tiêu dùng bình chọn, Hàng Việt Nam chất lượng cao chuẩn hội nhập, tổ chức trưng bày các sản phẩm tiêu biểu được sản xuất theo xu hướng xanh vì sức khỏe, đồng thời tổ chức hội thảo bán hàng với công cụ và công nghệ mới chinh phục các thị trường tỷ dân. Hội thảo nhằm chia sẻ các kinh nghiệm thực tế giúp cho các doanh nghiệp tìm hướng đi phù hợp trong chiến lược kinh doanh để có thể thâm nhập và chinh phục các thị trường như Ấn Độ, Trung Quốc. Chuyển sang thông tin trên báo Sài Gòn Giải Phóng Online. Thưa quý vị, Bộ Công an vừa hoàn thiện dự thảo mới nhất báo cáo giải trình một số nội dung lớn trong dự án luật trật tự an toàn giao thông đường bộ xin ý kiến chính phủ, trong đó đề xuất quy định điểm, trừ điểm của giấy phép lái xe.
Theo Bộ Công an, dự luật trình kỳ họp thứ 6 không quy định điểm, trừ điểm của giấy phép lái xe bằng lái. Tuy nhiên, qua ý kiến góp ý của một số đại biểu đề nghị bổ sung quy định điểm, trừ điểm của bằng lái vào dự thảo luật và từ nghiên cứu phân tích đánh giá thấy rằng việc quy định điểm, trừ điểm của bằng lái vào dự thảo luật là cần thiết. Theo đề xuất, người lái xe vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ mức độ nghiêm trọng sẽ bị trừ điểm giấy phép lái xe và trong thời hạn 12 tháng khi chưa bị trừ hết điểm thì được phục hồi đủ 12 điểm. Giấy phép lái xe chưa bị trừ hết điểm, người lái xe tiếp tục được điều khiển phương tiện tham gia giao thông, không ảnh hưởng đến hoạt động tham gia giao thông. Theo Bộ Công an, việc vi phạm, tái phạm từ đó sẽ tác động tới hành vi nâng cao ý thức người tham gia giao thông, giúp cơ quan quản lý giám sát toàn diện quá trình chấp hành sau vi phạm của người lái xe.
Để triển khai quy định trừ điểm giấy phép lái xe thì Bộ Công an đề xuất trong luật sẽ giao chính phủ ban hành quy định cụ thể, thẩm quyền, căn cứ, trình tự, thủ tục thực hiện trừ điểm, phục hồi giấy phép lái xe theo hướng quy định cụ thể các hành vi vi phạm nghiêm trọng, nguy cơ gây mất an toàn giao thông. người vi phạm sẽ bị trừ điểm giấy phép lái xe. Mức trừ điểm cụ thể trong một lần vi phạm sẽ được nghiên cứu quy định cụ thể và đảm bảo không trùng chéo với các hình thức xử phạm vi phạm hành chính.
Thủ tục trừ điểm, phục hồi điểm sẽ đảm bảo đơn giản, hợp lý, tránh phiền hà cho người vi phạm theo hướng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, số hóa hệ thống cơ sở dữ liệu xử lý và sát hạch cấp giấy phép lái xe, hệ thống cơ sở dữ liệu về xử phạt vi phạm hành chính. Khi có quyết định xử phạt, người lái xe sẽ nhận được thông báo của cơ quan xử phạt về việc lấy giấy phép lái xe bị trừ điểm. Hệ thống cơ sở dữ liệu sẽ tự động trừ điểm, không có sự tiếp xúc giữa người có thẩm quyền xử phạt và người vi phạm, nên sẽ không phát sinh tiêu cực, không trùng chéo với các hình thức xử phạt vi phạm hành chính. Hoặc sau một năm kể từ lần trừ điểm gần nhất, nếu còn điểm, hệ thống sẽ tự động phục hồi điểm cho người lái xe.
Thưa quý vị, tình hình số người tử vong do bệnh dại và số người phải điều trị dự phòng bệnh dại gia tăng. Theo Bộ Y tế, gần đây xuất hiện các trường hợp mắc bệnh dại có thời gian ủ bệnh ngắn từ 10 đến 15 ngày. Trong đó, nhiều trường hợp là trẻ em dưới 5 tuổi bị chó mèo cắn ở vùng đầu mặt gây thương tích nặng ở khu vực gần thần kinh trung ương.
Theo ghi nhận từ báo Nhân dân Online năm 2024, tình hình bệnh dại tiếp tục gia tăng đột biến. Chỉ tính riêng 2 tháng đầu năm đã ghi nhận 22 trường hợp tử vong, cao hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái 10 trường hợp. Khu vực Tây Nguyên vẫn là điểm nóng về bệnh dại với 2 trên 4 tỉnh có ca tử vong, Đắk Lắk 4 ca, Gia Lai 1 ca. Nguyên nhân chủ yếu gây tử vong do dại trên người là do người bị động vật nghi dại cắn, không tiêm phòng huyết thanh kháng dại và không tiêm vaccine phòng dại hoặc tiêm muộn, tiêm không đủ liều, không đúng chỉ định. Công tác quản lý đàn chó mèo ở một số địa phương còn lỏng lẻo. Tỷ lệ tiêm vaccine phòng dại trên động vật còn thấp, chỉ đạt gần 50% tổng đàn chó mèo, có nơi chỉ đạt khoảng 10%.
Trước tình hình số người tử vong do bệnh dại và số người phải điều trị dự phòng bệnh dại tăng, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký công điện số 22 ngày 14 tháng 3 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung thực hiện công tác phòng chống bệnh dại. Theo đó, các chủ hộ nuôi chó mèo và động vật khác có nguy cơ gây bệnh cam kết thực hiện đúng đầy đủ quy định về nuôi nhốt, khai báo, tiêm vaccine và phòng chống bệnh dại.
Báo tin tức cũng cập nhật từ báo cáo của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn. Năm 2023, cả nước vẫn còn 82 người chết vì bệnh dại tại 30 tỉnh, thành phố. 674.888 người bị động vật cắn đã phát hiện điều trị dự phòng bệnh dại, tăng 45% so với năm 2022, trong đó 80% trường hợp là do chó, 18% do mèo, còn lại do các loại động vật khác như khỉ, chuột, dơi. Trong 2 tháng đầu năm cũng đã có 18 người tử vong do bệnh dại ở 14 tỉnh, thành phố, tăng 9 ca so với cùng kỳ năm ngoái. Số người phải điều trị dự phòng bệnh dại lên tới gần 70.000 người, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2023. Gần đây tại tỉnh Quảng Ninh đã xảy ra trường hợp chó dại cắn 14 học sinh và giáo viên trong trường học.
Thưa quý vị, hạn hán và xâm nhập mặn đang diễn ra gay gắt tại đồng bằng sông Cửu Long. Mặc dù các địa phương đã dự tính trước các kịch bản chủ động ứng phó, nhưng những thiệt hại cũng đã xảy ra. Theo ghi nhận của VTV.vn, tại Cà Mau, hệ thống kênh rạch dùng ngọt quá, cạn trơ đáy. Điều này dẫn đến tình trạng sụt lún, khát nước sinh hoạt diễn ra trên diện rộng, tác động tiêu cực đến đời sống nhân dân, đặc biệt là tại xã Trần Văn Hợi. Trần Văn Thời của tỉnh Cà Mau.
Với hơn 130 kênh rạch dùng ngọt quá khô hạn, hơn 10 km đường giao thông bị sụt lún và hư hỏng nghiêm trọng, và gần 4.000 hộ dân đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nước sạch. Chi cục Thủy lợi Cà Mau đề xuất việc đầu tư vào các ô thủy lợi nhỏ để trữ nước, từ đó tránh tình trạng mất phản áp gây ra sụt lún đất đai. Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn lưu ý rằng cần tiếp tục theo dõi và ứng phó kịp thời tình hình, đồng thời cung cấp nước sinh hoạt cho người dân, đồng thời cần lập bản đồ thiếu nước để có kế hoạch ứng phó hiệu quả. Tuy từ nay đến cuối tháng 3 dự kiến sẽ có thêm đợt hạn hán và xâm nhập mặn, nhưng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cũng đã đề xuất các biện pháp ứng phó kịp thời, cảnh báo người dân cần tuân thủ lịch thời vụ sản xuất để giảm thiểu thiệt hại do thiếu nước.
Quý vị và các bạn thân mến, 10 phút đọc báo cùng bạn sáng nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt.